Còn ai có gì thắc mắc cứ việc hỏi.
Chưa ý thức gì hoàn cảnh mọi người muốn thực hiện vừa đạo và vừa đời một lúc. Thí dụ như một người đi làm việc phải lo công ăn, tối thiền ra thì nhiều lắm là đôi ba giờ, như vậy là rất ít. Mà với số giờ thiền đó thì không thể nào mà qua khỏi chuông này theo như thầy giảng dạy nhiều lần. Như vậy chúng con cũng nguyện và muốn cố gắng hết sức để làm sao đi hết sức lẽ, được bao nhiêu thì bao nhiêu, giải thoát được người nào thì mừng người nấy. Vậy thì xin tham giảng giải dùm, bao nhiêu có nên phải bỏ việc làm hết để hết sức tu, hoặc làm thế nào mà để đạt được cho nhanh nhẹ, với hết sức hy sinh, hết sức cố gắng để xứng đáng với những lời giảng dạy quý báu của ông Tám.
Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo, thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm các bạn nó bắt buộc các bạn vì sanh nhai của trong hai buổi nhân sinh nhu cầu, trong đó nó có đạo. Chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đâu, vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét. Cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một điều lành để cho Thượng Đế chứng tâm chúng ta. Đó, trong giờ làm việc cũng là giờ thiền, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc, nhưng mà sống hẳn trong tình thương. Thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến, trong giờ làm các bạn cũng vẫn tiến. Đó. Rồi do đó sự phát tâm nó sẽ xuất hiện với các bạn. Ý thức rõ Thượng Đế hằng cứu giúp chúng ta mới có ngày nay, để ý thức được tất cả những cái gì đối của Thượng Đế đã bao quanh chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Vậy chúng ta làm gì đấy? Chúng ta phải phát tâm để cứu độ người khác, đem hành vi tốt đẹp để ảnh hưởng cho mọi người. Thế chưa? Đó là các bạn ở trong thiền giác. Thiền là gì? Sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Các bạn đi làm gì cũng phải sửa chữa cho đúng mức họ mới phát lương, đối diện là Thượng Đế. Thế chưa? Thì các bạn ý thức được là các bạn đang làm cho Thượng Đế, không có một cơ hội nào mà các bạn mất. Và không có cái gì cái mà chậm trễ. Chậm trễ là ý thức các bạn không có và ý chí các bạn không trụ. Nếu mà các bạn trụ trong ý chí thì bất cứ ở chỗ nào cũng là giờ thiền và giác, là hiểu biết điều đó. Thì một ngày tới tối các bạn học triền miên trong chân lý vô cùng. Hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn có cái tánh sân, bực, buồn, cũng là ý chí của Thượng Đế cho biết rằng đây là ý chí của ta đang giáo dục người. Người phải hiểu, không có sân thì không có tiếng, nhưng mà sau cái sân rồi con sẽ gặt hái cái việc tốt lành vô cùng của ta. Thấy không? Sân làm động loạn đối phương mà động loạn cả mình, thì lúc đó mình mới thấy tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn. Thì mình thấy cái bài dạy của Thượng Đế trong kinh Vô Tự, không chữ mà giảng giải tâm linh. Chứ không phải cần bạn có thì giờ đọc cuốn sách mới biết ông Ngọc Hoàng. Thấy không? Hiểu rồi thì nơi nào cũng là học bài, nơi nào cũng tiến hóa vô cùng không ngừng. Sự bài tiết của các bạn hàng ngày đi vô trong cái nhà cầu, các bạn mà ý thức được, các bạn thấy cái luật của Thượng Đế đương nhiên phải có. Hoa hoa xanh xanh không ngừng. Các bạn chê đó là chuyện thôi sao? Cục phân có thể hoa xanh. Trong định luật chuyển kiếp, nếu chúng ta hiểu thì chúng ta đọc thẳng cuốn kinh vô tự. Chưa có người giảng giải điều đó, nhưng ngày nay tôi giảng giải thêm cho các bạn hiểu rằng không có cái gì sang và không có gì tội, và không có gì duy nhất tại thế, và không có gì tránh khỏi sự điều khiển và xây dựng của hư không đại định. Bây giờ chúng ta đây bao nhiêu người, nhưng mà tôi chỉ thấy có một thôi, vì chúng ta đang đồng sống trong một nhịp thở của Thượng Đế và đang học hỏi những bài vở của Thượng Đế an bài trong tâm tư của chúng ta. Cũng đồng là một lời nói, nhưng mà người hiểu như thế này, kẻ hiểu như thế kia, khác nhau. Thấy chưa? Cũng là mỗi bài toán đều có hữu ích. Cho nên sang tu để hiểu. Chúng ta tu trong giờ làm việc, chúng ta tu trong lúc mặc cái áo lành của Thượng Đế ban ăn, thấy không? Chúng ta tu trong lúc già mấy hột ngọc của Thượng Đế đang ban nguyên cơm lành. Các bạn thấy không? Các bạn tu trong lúc bạn cứu độ một con gà đối diện trước mặt, nó cũng muốn lập hạnh hy sinh để tiến hóa, thì các bạn có thể đem nó trở về với bạn trong nháy mắt. Một cọng rau thụ trạm ba đào, các bạn cũng phải hướng dẫn nó tiến hóa kia mà. Thì các bạn thấy tình thương vô cùng của Thượng Đế, rồi đó cộng với tình thương của các bạn, lúc đó là giây phút vinh quang cao đẹp. Kinh vô tự là ở chỗ đó. Cho nên các bạn có gặp được tôi thì các bạn sẽ khám phá những chuyện gì quý báu, từ bộ đầu chi chân của các bạn, từ hành động xung quanh của các bạn, trong bữa ăn, trong giấc ngủ, đều là trợ giáo cho phần hồn tiến hóa không ngừng. Chứ đâu có ai ngừng đâu, đâu có ai rảnh, ai cũng đang học. Cái thằng ngỗ nghịch nó đang học, nó đang học đánh võ. Một ngày kia nó bị người ta đánh ngã nó rồi, hay là bị một cơn bệnh đánh ngã nó rồi, nó là ý thức tâm linh, thấy không? Tất cả đều giới hạn bởi Thượng Đế và giáo dục bởi Thượng Đế. Cho nên chúng ta an tâm tu luyện để đi đến. Còn ai có gì thắc mắc nữa? Cho nên nhiều người không ý thức nổi, một lời giảng rồi chướng tự ràng buộc mình trong lời giảng, thành ra mình động chứ không phải tịnh. Thấy chưa? Tôi phân tách như vậy để các bạn thấy làm sao mình tịnh trong lúc mình uống nước, và mình biết nó chạy đi đâu rồi sẽ đi đến đâu, đó là mình đã tịnh rồi. Còn mình uống nước không biết nước chạy đâu và nước làm gì, sự hữu ích của nước là cái gì, giá trị vô cùng của nó ở đâu, chậm là chậm chỗ đó. Lưu ý tất cả thì các bạn thấy tất cả không có cái gì khó khăn đâu. Cho nên nhiều người Thượng Đế cho nó có cơ hội dễ dãi hơn mọi người, giàu có hơn mọi người, nó lại đành quên cái ân huệ của Ngài đã ban cho nó, rồi nó không hiểu nó. Nó ta bà. Vì sự hướng dẫn của ngũ hành là đồng tiền. Đồng tiền bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Bị nó xây chuyển, rồi nó làm cho cái tâm bất lành, cho nên bị đọa tại thế gian. Khó chứ? Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ. Người Việt Nam được hưởng phước cũng có, mà người Việt Nam bị đọa cũng. Cho nên các bạn cần tu để đạt một phần thanh tịnh, rồi trong cái thức đó nó giác, trong cái giác đó nó mới tiến rõ rệt. Cho Cho nên khi mà chúng ta thông cảm được những gì thông Thượng Đế đã và đang làm, và ban chúng ta và cho chúng ta một nhiệm vụ để thực hiện trong cái niềm thương chung sống với chung sanh tại thế, thì chúng ta không còn thắc mắc nữa, hết rồi, chỉ lo hành để tiến mà thôi. Cái gì đưa đến tôi phải làm tốt, làm đẹp, làm cho nó hòa nhã thanh cao, tốt đẹp cho mọi nơi mọi giờ, là điều cần thiết dẫn tiến phần học tôi.
Chờ thưa thầy, muốn đạt được cái thanh tịnh thì cái ngũ tạng cần phải khai thông trước cái ngũ uẩn hay là ngược lại?
Bởi vì khi chúng ta tu cái pháp này thì cái ngũ uẩn phải khai thông, luôn luôn nó đi trước một chút rồi ngũ tạng mới tiếp tục. Vì chúng ta không để cho nó nhầm lẫn, bắt ngũ tạng tu mà ngũ uẩn không tu thì nó sanh con người điên loạn. Cho nên chúng ta soi hồn là khai thông ngũ uẩn trước, rồi nhiên hậu ngũ tạng mới xuất phát đi lên và hòa hợp với cấp chỉ huy thượng thăng.
Dạ,
sáng suốt.
Tại vì thế mà soi hồn trước pháp luôn nha.
Soi hồn trước pháp luôn.
Thượng tám, con xin ông tám giảng dạy cho chúng con thêm về chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng con. Tại vì trong khi làm việc, nhiều khi mình không có thể, nghĩa là mình chỉ có thì giờ, hoặc là chỉ có thể nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không có thì giờ để mà nghĩ tới cái gì sâu xa hơn. Vậy niệm không như vậy có đủ hay không?
Cái chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm, thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Cho nên trước khi các bạn đi làm có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô Di Đà Phật thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cất nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trượt thì chúng ta không có bị mất, hiểu chưa? Thì cái đó là kêu bằng chánh niệm. Rồi từ làm rồi cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó kêu bằng thường niệm và vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật, cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng linh cảm. Thấy chưa? Lúc đó chúng ta thanh tịnh hiểu rồi. Cho nên khi chúng ta làm việc cực nhọc hết sức nhưng mà vui vẻ vô cùng, thấy không? Thì cái đó sự sáng suốt nó về với bạn. Cho nên tôi làm rất nhiều việc, nhiều bạn chuyện gì cũng tới với tôi, sung sướng không chia tôi, đau khổ nói với tôi, thấy không? Ô ông Tám, tôi bị đau chỗ này, nhưng mà ông Tám nói rằng vì tôi đi chơi với cô đó, tôi uống rượu chát nhiều quá, rồi bây giờ nó đau chỗ này. Nó không chia cái đó cho tôi, nhưng mà tôi đau chỗ này, thấy chưa? Nhưng mà tôi hiểu, khi mà nói tôi đau chỗ này thì tôi hiểu cái chuyện kia. Cho nên tôi mới phóng điển từ bi phân giải và cứu độ người ở trong cơn mê, để cho người trở về tự giác và sáng suốt hơn. Cho nên tôi vừa hành động và vừa ban bố tình thương. Nhiều người ở thế gian, nhiều người bạn của tôi nói dễ gì mà anh học được cái nghề, mà tại sao anh làm anh không có lấy tiền người ta? Tôi lấy tiền nhiều lắm chứ. Tôi lấy cái đồng tiền cần thiết tôi lấy, mà không cần thiết tôi không lấy. Cái đồng tiền đó là thanh điển của Thượng Đế. Vì con có Ngài, tôi vì con có Ngài, Ngài phải trả lương cho tôi. Tại sao tôi không lấy? Tại sao tôi trị nhiều người thì tôi càng tươi, càng trẻ? Nhiều người thấy tôi trong việc, trong giờ làm việc nhiều cho ông Tám bữa nay tỏ rõ đỏ và tươi đẹp hơn hôm qua. Thượng Đế đã trả cho tôi một cái sức khỏe là tiền đó các bạn, một sự sáng suốt là cho cả ngân hàng chứ, chứ không phải là cho một đồng đâu. Thượng Đế không có cho tôi một đồng, cho một căn ngân hàng đó, mày muốn xài bấy nhiêu xài. Các bạn thấy không, nếu tôi không có một căn ngân hàng về điển quang, tôi đâu có phục vụ các bạn và những tâm linh 24 trên 24 được. Thành ra tôi không có lấy một đồng, nhưng mà tôi lấy cả ngân hàng mới đủ làm việc. Ngân hàng của chúng tôi là ngân hàng tình thương đó các bạn. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng niệm được, mà Nam Mô A Di Đà Phật là nó dẫn giải bất cứ nơi nào. Còn Đức Thích Ca không phải là duy nhất, chỉ có ông đó. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt Thích Ca Tụng Đạo Pháp. Thích Ca Tụng Đạo Pháp, chỉ có chữ Việt Nam mới cách nghĩa rõ ràng hơn. Thấy không? Khi mà ông tu đắc đạo rồi, ông không có nói gì hơn là tư đại giai không. Ông Thích Ca Tụng Đạo Pháp. Kêu ông Thích Ca thì ông là vô danh. Cho nên người phàm sai lầm. Đó, sau này tôi chết rồi người ta để cái hình ông Tám họ cúng, cái đó là sai. Ông Tám là gì? Hai con zero hợp lại thành ông Tám, mà nó cho ông Tám là hữu danh. Ông Tám là vô danh. Thấy chưa? Cho người ta sai lầm.
Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Nam Mô Di Đà Phật là nghĩa là chuyển hóa các càn khôn vũ trụ. Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi chứ cọng cỏ nó được giữ, được quyền giữ vào đó là không? Nó sống trong đó và nó là phát triển vì do đó. Thấy chưa? Cho nên vũ trụ mới sáng lạng được. Là thấy không? Cho nên không nên bảo vệ cái này và bỏ cái kia, nhưng mà tìm sự hòa đồng thống nhất của nguyên lý căn bản chân lý, nó mới thấy rõ pháp.
Tất cả ai tu về phương pháp thì cứ tôi thấy niệm cứ Nam Mô như là bạn thích, khi mà niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
có chứ, cũng có người niệm. Đằng này cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà bà tu, bà nhắm con mắt rồi, bà thấy Mô Ni Châu xuất ra rồi, bà cứ nói cái vấn đề đó hoài, cũng là Thích Ca Mô Ni Phật. Thích Ca Tụng, cái xác suốt mình đã thấy. Thấy không? Phật là vô danh mà, không quy định. Những sự không quy định của bà đã thấy, bà nói cho người ta nghe, cũng là Thích Ca Mô Ni Phật. Cái đâu? Nhưng mà đừng có chấp trong văn tự mà lạc đường. Thấy không? Phải hòa cảm trong hư không mới đi tới thông suốt.
Hồ Văn E 123 đó, thì ông Tám cứ chỉ biểu Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mấy cuốn sao như cuốn thứ 7 tôi vừa đọc đó, thì ông Tám sửa lại cũng phải niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Tế Vô Cùng
Đại Cực Đại Thiên Tôn. Bởi vì cái cơn nguy biến này phải nhìn cha mẹ mới trở về nguồn cội. Còn cái kia trong cái cơn đó là đương thanh lọc. Bởi vì tại sao hồi đó tôi chỉ thanh lọc Nam Mô Di Đà Phật? Khi con người sáng suốt làm sao bỏ cha mẹ. Nhưng mà cái cơn cứu cấp này để cho người ta hiểu rõ hơn. Bởi vì tôn giáo phải hòa đồng, không phân chia được nữa. Có Đấng Chúa Cha, có Ngọc Hoàng, chỉ có là một thôi. Mà Phật là con người tu tới quân bình sáng suốt, phải nhìn nhận cha người. Thấy chưa? Trong cái cơ quy nhất này, cái cơ quy nhất này phải được hội tụ. Cho người nào cũng được cái hồng ân để hưởng sự hội tụ đó. Đó, cái cơ hội hội tụ đó. Không có cha mẹ lấy gì các con.
Nghe nói con biếu xuống ở trên, trên xuống rồi con kim gì đó.
Đó, cái đó có.
Vậy là cô đó tự nhiên xuất khẩu ra.
Không phải, cô đó là từ hồi nào giờ ăn chay trường và làm điều phước đức, dạy học có bao nhiêu tiền nuôi cô nhi mấy người đau khổ. Rồi cô không chịu gia nhập một cái tôn giáo nào, cô chỉ ngồi thầm kín khi cô niệm Phật mà thôi. Có khi cô đọc kinh, cô ngâm kinh để nghe. Kinh gì cô cũng đọc hay lắm. Cái âm thanh của cô đọc rất hay. Cái người con gái nhưng mà ta kêu bằng ông sư. Rồi một hôm nọ, người ngồi đó mà thấy sự sáng suốt tràn ngập trong đầu óc, và cho người hiểu tất cả những chi tiết cả càn khôn vũ trụ. Người đâm ra sanh nghi, đây là ngoại xâm. Người không chấp nhận. Bởi vì tôi là phải tôi khai triển, mà xâm nhập vô dạy tôi thì tôi không chịu. Cho nên vì lẽ đó người thắc mắc mới đi tới tìm tôi và viết cho tôi một cái thơ tường thực từ đầu chí cuối. Nhờ ông Tám cho tôi biết rõ cái này phải chánh hay là tà. Đó. Thì lúc đó tôi cũng có hẹn, nhưng mà người tới trễ. Vì tôi làm rất nhiều đồng bào tới trị bệnh.
Lúc đó,
ở tại Việt Nam.
Ở nhà. Chứ chưa cái đi...
Tôi đi bị bắt cải tạo rồi về nhà thì nhà đầy hết người. Thì cô đem mấy thơ nữa, ông phải trả lời liền cho tôi. Tôi nói không được. Bao nhiêu bệnh nhân đang đợi, một ngày nào tôi sẽ viết thơ tới nhà cô. Cô không chịu. Tôi phải gặp đích thân. Được, tôi hẹn cái ngày. Nhưng mà hôm đó thứ hai cô tới trễ, rồi tôi mới hẹn thứ năm. Thì lúc đó tôi mới dẫn đi tới nhà ông Hai Pháp ở đường Nguyễn Biểu đó. Thì lúc đó cái điện mới xuống. Cô là người cao lãnh, nhưng mà buộc cái miệng cô phải méo để nói tiếng Huế. Người cao lãnh đi nói tiếng Huế khó nói lắm. Thì cho một sự kỳ diệu cho tôi thấy. Nhưng mà tôi nói nghe, nếu là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì tôi đã gặp rồi, xuống thế để làm gì? Ngài nói không phải là xuống thế, chỉ phóng một phần điển để giáo dục, cũng như chọn một tụ sở theo lời hứa của Ngài. Ngọc Hoàng lâm phàm miền Nam đất Việt đúng kỳ à, đã lâu rồi. Cái câu đó là đã lâu rồi.
Năm mấy, lúc cổ xuất khẩu đó là năm 1977
à, 77 á. Thì kêu tôi xác nhận cái đó là chánh hay là tà. Thì trong lúc đó Ngài đã đứng ra. Thường thường Ngài muốn giữ một bàn thiên thì phải đi một cái đường pháp cho tôi xem thì đúng hay là không. Nhưng mà lúc đó tôi đã thấy phần điển rồi, cho nên thì đúng thì đúng, nhưng mà xuống đây để làm gì? À, thì ngày nay xuống đây để cảm ơn con, vì con không chịu lãnh chức vị của cha bà. Con đã hy sinh trọn nửa đời người không vụ lợi, đã cứu rất nhiều con ngài, cho nên ngài mới là cảm động và ôm tôi hùng ở nơi trang. À, thì lúc đó người chỉ nói tiếng Huế thôi. Nói rồi thì cái miệng trở lại ngay ngắn. Rồi cô đó mới tới quỳ ở dưới chân tôi, hỏi bây giờ ông Tám xác nhận phải hay là không. Nếu phải thì con tiếp tục học, nếu không thì con theo ông Tám luôn. À, cô có hai mấy tuổi thôi. Thì Thượng Đế có cho hay rằng bắt đầu từ giờ phút này, Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế phong chức cho tôi là Phật tại thế. Tôi nói cái chuyện đó tôi không lãnh. Nếu mà đặt chức là tôi không lãnh. Kêu tôi hành pháp thì tôi chịu, còn đặt chức tôi không hành. Nhưng mà người nói khi mà Thượng Đế phong rồi không có gì thay đổi được, rồi đây con sẽ thấy. Đó, trong tâm tôi thì muốn sống trong bình đẳng với mọi người để chia sẻ những cái gì sáng suốt mà tôi đã đạt được. Tôi ước mong bao nhiêu đó thôi. Rồi tôi cũng đồng chia sẻ những sự đau khổ của những người đang có. Tôi muốn như bao nhiêu đó thôi. Rồi cô mới làm thêm một cái sớ rất dài, tố cáo cái phần điển mà nhập xác cô đó, nhập cái miệng cô đó. Tại sao không nhập xác mà cứ xoay cái miệng tôi rồi bắt tôi nói? Chưa, mới làm cái đơn rất tỉ mỉ, cái sớ rất sáng suốt, nhờ tôi chuyển lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cái ông ngồi đó ông cười, ông nói bây giờ con muốn nói gì thì bạch tâu đi. Thì thôi anh phải chịu, thấy không? À, lúc đó cô về cô học, mỗi tuần gặp tôi một lần. Bởi vì tôi biết rằng tôi phải thanh lập phần vía cho cô. Đối diện như vậy cô muốn nói gì nói, còn phần vía tôi chỉ phóng điển thanh lập thôi. Rồi lần lần cô sang suốt, lúc đó ngài mới chọn lập kim thân, mới tuyên bố. Bản thể chúng ta cũng như cái dinh thự, mà người tu trong sạch nó cũng như một dinh thự lớn lao. Ngài mới chuyển điện xuống và để làm việc cho ngài. Cái đó có bao nhiêu đó, rồi ngài mới giảng ra chân lý. Nhưng mà chân lý thì chưa từng có, ngài giảng ra.
Thành ra trong cuốn thứ bảy đó có các nghĩa cái đó. Là mình niệm A Di Đà Phật đó là chân giác. Thượng Đế là toàn giác.
Đó. Cho nên nó phải đi tới giai đoạn, giai đoạn. Cái chánh giác mình chưa có, mình muốn đi toàn giác. Nhưng mà chỉ niệm một chút thôi, để mình đi tới chánh giác rồi đi tới toàn sau này. Cho nên nhiều người ở thế gian tu chưa biết đi muốn bay rồi, chưa biết bay muốn biến hóa rồi, thành nó tạm lục ở chỗ đó.
Thì tôi hôm nay gặp ông Tám thì nói tu rất là khó. Rất là dễ và rất là khó.
Tu mà ý thức được nó dễ, tu bổ sửa chữa. Như nãy giờ bà đã tu bổ được cái gì và sửa chữa được cái gì của nội tâm rồi. Rồi bữa sau chúng ta lại tìm cách đảm đạo nữa, rồi tu bổ sửa chữa nữa. Rồi về chúng ta thanh tịnh thiền lại tu bổ sửa chữa nữa. Hành động chúng ta tốt lại được tu bổ sửa chữa nữa. Các phương diện đều trở về với nguyên lý của tu bổ sửa chữa mới thăng hoa được. Thấy không?
Cái đoạn mà Thượng Đế xuống nói cho ông Tám là Phật cái thế gian này, không có nói cuốn trong cuốn thứ bảy đó. Tại sao vậy?
Có chứ. Có chứ. Có. Có chứ. Kêu bằng thần Phật đó mà. Kêu bằng thần chứ không có kêu bằng ông ấy không. Mà bây giờ cụ có tới gặp nó cũng kêu bằng con đó. Con. Y không có thể sửa cái miệng. Con má y kêu bằng con má, quỳ xuống kêu bằng con má. Người ăn học mà vô phép như vậy không có lý. Thấy không? Còn má y là thường thường đi vô nhà thương đút tiền cho mấy người bệnh. Thì Thượng Đế kêu phải ở nhà thiền một ngày mấy dạo. Bây giờ mày hồi nào giờ làm công quả nhiều, bây giờ con phải ở nhà thiền. Cha cấm không có được ra khỏi nhà. Nói con má không nghe tao đánh. Vậy đó. Mà cô này là một cô nhỏ như thế này mà dám chỉ người mẹ nó là kêu bằng con. Cái chuyện lạ thường. Đó. Cho nên cái muốn biết sự tích ta hỏi tôi thì còn nghi. Nhưng mà hỏi ông Diệp Năng Phùng, ông đi về tu lưu, ông đó là mục đích rõ ràng. Bây giờ ông Tam chở con gái vô trong phòng rồi đóng cửa lại, chung với giường núp của thứ ông này có làm bậy không? Là ông đó là ông sặc lô vô gì đó. Ông mặc kê từ chút, ông lấy xe ông chở con làm sắp phơ cho cha mà, chở để điều tra thế anh ấy. cái này chắc là CIA Việt Cộng. Việt Cộng chở đi chở về, y chở y lãnh cái chức đó. Rồi bữa đó cha nói là khi con bước vô đây con tin cha, con bước ra ngoài đường con nghi cha, thì tao cho mày chở tới ngày mai là tao cúp, không cho mày làm tài xế thượng đế nữa, cúp không cho chở, nhất định không cho chở. Cho nên mất cái chức đó, chức nó lại xoay đầu lại quá trời cũng chở. Nó con không làm gì mà con không làm thì cho con chở, không chở, cúp phạt lại quá trời, tối nào cũng lại hết á, tối nào cũng quỳ gối lại hết. Mà chạy về nhà nghi không biết phải không, tại sao mình tới đó mình lại con nhỏ đó kỳ quá. Nhưng mà tới là phải lại, tôi kêu giói đừng lấy đi, anh tới là anh nguyện lại, lại đã rồi đứng chập rồi lại nữa, lại hoài. Anh là lại trước thiền hết á, mà anh chống trước thiền, không có đêm nào không lại hết. Vậy thôi chống đừng tới, mà đêm nào cũng lộn tẩu tới, không tới không được. Cho nên chính cha đã cứu con của ông đó, ông mới thấy là kỳ diệu. Bây giờ ông ra đây mới biết là sự kỳ diệu. Cái thằng con nó bắt đi làm lính giải phóng mà. Mà thằng nhỏ nhỏ lớn đâu có biết, đâu có tập quân sự rồi gì mà bắt ông xuống đi. Ông nói cha sẽ cứu con trong đường tơ kẻ tóc, vì con đại phước đức mới được gặp cha hôm nay, và con biết quỳ lại cha, cha sẽ cứu con trong đường tơ kẻ tóc. Nói vậy thôi. Thì cha này nó nói mai con đi rồi mà ông nói em cứu trường đường tơ kẻ tóc, cái này xê gì công xạo. Chặt lô vô gì không chịu, không chịu thì đi đi đi, mà anh rầu rầu rồi anh cũng, tôi cũng tơ lại nữa, con đi rồi cha, cha đã hứa cứu đường tơ kẻ tóc để con thấy, từ đây con sẽ thấy. Nó lên trên đó nó nằm ngủ trưa, sao rồi nó thấy con rồng trong nách, nó nói có chuyện gì đây, thức giác đứng dậy chạy ra. Mới nó chạy ra ngoài kia thì thằng này nó thao kích một cái thằng bếp, mà thằng bạn nó banh xác hết rồi, nó đâm nó chạy, mà cái tiểu đoàn nó chết hết, không còn còn nó có mấy người, chạy loạn vô trong rừng. Rồi nó mới lấy cái súng B40 nó liền, nó đi ra cái gặp một người ở kinh tế mới cũng là cán bộ. Nó sao quắc nó, sao em thấy anh thấy em anh thương quá, em đi về nhà anh đi, em dễ thương quá, cứ là em dễ thương, dẫn cho cái giấy cán bộ cho nó đi xe về nhà. Sao thằng đó cũng không, cũng sợ rằng nó đi lạc vì nó còn nhỏ mà. Rồi mới đi đồng đi, nó đi về nhà ông ba nhỏ ở giao phó ở nhà được, rồi nó tới nó đánh lễ cha. Cha nói con cứ ở nhà rồi cha sẽ an bài cho con. Ngày nay nó tụi nó được quan pháp hết, cả gia đình y hăm mấy ba chục người ra không có một người nào bị tổn thương đó. Y mới biết là cha đã nói đường tơ cái tóc, bây giờ y ức lắm, y muốn trở về Việt Nam. Bây giờ y mới còn phiệt mê muốn trở về Việt Nam.
Còn gia đình cô Kim đó có người nào qua được không?
Đâu có qua, ông cho đi mà, không cho đi, bắt ở lại, không cho đi. Nhà ở sát công an mà chửi công an ào ào, không làm. Rồi công an lâu lâu qua nói chuyện, nói chuyện với cô Kim, cỡ mở quá, thương lắm, kêu bậc sư. Công an cũng kêu ông sư, một con gái mà nó kêu ông sư. Mà con gái này hồi trước á, cô tu cô để mặt xanh dờn, ăn khổ mà ăn chút rau với cha á. Rồi bây giờ cha về nói con chịu khổ nhiều, bây giờ con phải đánh móng tay, thà xô, thà dầu xôm thơm. Nó tiền đâu mua dầu thơm, cha cho. Dẫn đi coi cinema, mày ngu quá, mày tu mà không biết đi coi cinema, dẫn đi cinema. Đạp xe đạp đi ngoài đường. Thế đó, đi cả ngày, chỗ nào cũng đi, cũng như con trai à. Đi đi không phải đi như mấy người con gái, đi ẩn ngực đi, đi cũng như ta đây. Mà đánh các loại giỏ, hồi nào giờ bà nghe nói à, giỏ gì mà nói, thì cha đánh một luồng giỏ gì đó con không biết, người ta nói giỏ đó hay, đánh liền y hệt. Con cái là nhiều người nói là do hồi xưa mình không hiểu ha, nói bây giờ cha Lý Tiểu Long chết rồi cha đánh dúng Lý Tiểu Long y như thằng Lý Tiểu Long vậy. Nó muốn y như Lý Tiểu Long, cười muốn chết luôn. À, có nhiều khi phải khóc một ngày sẽ mơ tới tối, cứ rơ lụy khóc bỏ ăn đó. Rồi có khi cũng có giảng nếu người nào tới và cái chuyến nó tới thì nhiều ông cha cũng phải quỳ gối lại, nhiều chức sắc cao cũng phải quỳ gối lại. Trời ơi, nghĩa là bà thiếu rõ và bắt ông Ba Phục ông nói lại công chuyện đó, bà mới thấy sự quyền diệu. Ông đi về tu luôn quá rồi, bà này ông ở lên trên này mấy ngày rồi, kêu ông nói lại thao băng vậy bà nghe. Tôi nói cũng như thêm bớt, ông nói mới là đúng, thấy không? Và ông là nhân chứng và đi tìm coi thử cái đó là cái gì, tại sao ông Tám tu rồi bây giờ nghe quỷ nhập hồ ly tinh bắt ông rồi. Đi đâu cũng phải có cô đó, không có cô đó không đi. Bây giờ hạ lệnh mày phải chờ tao à, mày đi không được. Phải chờ. Tôi đi Bà Rịa cũng phải chờ. Chơi đi. Thì ông kia ông đi hồ ly tinh theo rồi, thôi pháp này tiêu rồi. Ta nên mới giảng để in ra cho ta thấy. Không, cuốn số 7 á, giá trị. Giảng một cô gái tầm thường mà giảng dễ đó. Phải dễ, nhỏ tuổi mà giảng như vậy. Bà đọc đi đọc lại bà mới thấm thía. Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại thấm thía. Cái thằng ngầu á là cảnh sát vô di á, dữ lắm. Nó nói nghĩa là ai dám kêu ông thầy tôi bằng thằng. Chỉ có cô đó mà nó nói lạ, kêu ông Tám bằng thằng. Thì tụi nó tức lắm, đứa nào cũng đi kiếm cô đó, lột quần cô đó. Kêu ông Tám bằng thằng. Thì dữ vậy, thiếu tá Tấn cũng nói lột quần cô kiếm ấy. Con nít gì mà hỗn ẩu kêu ông Tám bằng thằng. Rồi tới lúc ngầu xuống là cũng thằng vậy, khóc chứ cha, ngọt khóc. Tự nhiên nó khóc. Ê, tới lột quần này mày. Cha đang ngồi đó mà tới mà lột quần, tôi nói lớn tiếng là lột quần ấy. Không dám khóc. Nó tự nhiên trong này nó yếu mất à. Cái vô cùng của anh mất à. Ngồi khóc á. Khóc hù không nói được tiếng gì hết á. Nói chứ tại sao mày nói dữ vậy, mà sao vô đây mày không nói gì hết. Cha dạy con đi cha, nó dạy khóc. Đó là sự thật á. Hả? Chú ngồi bác ơi, tôi không cho nó nghe cũng băng. Nó tức bởi vì cái chuyện nó không có, không thể nào mà công khai với người ta biết được. Bởi vì xuống đây là tìm trình độ cao cấp để dạy, chứ ngài không có nói lãng hoàng cho những người ở thế gian. Một cái trình độ y nói mà người thế gian áp dụng là điên, chỉ tôi mới hiểu thôi. À, cũng như bây giờ nghĩa là biết người sau này tụi nó biết người đó là thượng đế cha, thì ngồi đó cũng là anh Sáu đã, anh đương làm giường. Tụi nó cha là gì, cha là con chó cho cha gì, cái anh nghe bởi tôi muốn dạy y mà. À, thì ông kia nó trợ ông Tám gây lộn với bả rồi. Cũng chó gì cho cha mà để cho con đó, con trả lời vậy, để cho thằng kia nghe. Rồi lần tôi đàm lần nó xê tới nó trợ hai người này, nó nói chân lý mà sao nó nói con chó, mà bây giờ mình nghe khoái quá, đứng cửa sổ nghe. Cái tối vô quỳ coi lại. Con xin lỗi cha, con học chiều con nghe trộm, nhưng nhờ nghe trộm con mới biết cha, quỳ gối lại qua trời. Anh em của Ma Gặp Pháp cười chết. Ma Gặp Pháp biết à, Pháp biết liền, nên cha nói gì y thi hành đúng. Mấy đứa con của y không biết, chồng Không biết. Mà y đi đứng nghĩa là quay về, chứ không có vụ đi đứng điệu gái. Đi lúc nào cũng ngên ngang vậy. Có khi ngồi vậy làm ông già râu dài vậy. Có khi làm đứa con nít. Vui lắm. Thông minh lạ thường. Bất cứ đề tài gì hỏi trả lời trôi hết. Trôi hết. Chứ ban đầu ông sĩ cũng thấy như là thôi tiêu rồi. Em gái tới mà nói xin cha mà kêu tụi này thằng mày với con không. Nghi mới kêu bà em. Bây giờ chỉ làm sao đi xuống Bà Rịa đi theo ông Tám. Chị ngủ với cha 4/54 cái thứ. Nửa đêm mà nó quên cái nó kêu chị bằng chị là trật rồi đó. Mà hai người ở 24/24. Giờ rồi bà em ở báo cáo. Tôi nhiệm vụ tôi đi xuống đó ngủ 24/24 với cha mà. Kêu tôi bằng con không? Tôi lớn hơn nó mà kêu tôi bằng con không? Nó không có nhầm lẫn một giờ kêu tôi bằng chị. Thấy không? Phải có một giờ hay là một phút khắc gì à kêu bằng chị. Nửa đêm cũng đụng vậy coi đó. Gì đó con. Nó mới xác nhận. Lúc đó ông chị mới tin. Mình lên đau lý. Thấy không? Đau lý đã rồi thôi. Không nói nữa. Quỳ lại. Không nói nữa. À, chứ ban đầu họ hoang mang lắm. Như chị Sáu Kỳ đều hoang mang lắm. Nói ông Tám bị hồ ly tinh dẫn rồi. Thành ra bây giờ cái cuốn mà Chân Lý này hay lắm. Sau này nó dịch đủ các thứ tiếng à. Người nào biết đọc là phước. Được có cơ hội đọc là phước. Dịch rồi. Chú này dịch xong nha. Hả?
Phần lớn xong.
À, sắp xong. Cũng có một số mù quáng nhảy vô phục vụ cha, giặt quần giặt áo cha để được phước. Tôi nói không phải vậy. Nghe chân lý để tu. À, vô phục vụ cha thì cha phải ban ơn. Ban ơn là phải đầy, phải chửi, phải mắng, nó giận bỏ nó đi nói xấu. Bởi vì tôi nói nghe là trình độ tôi mới chịu nổi, các người không có chịu nổi, thành ra tôi không có cho các người gặp.
Không cho gặp cô Kim đó.
Ờ đúng, cho bởi vì trình độ người ta chửi cái giận mà làm sao gặp được. Còn tôi là y phải chửi tôi mới vui. Hai cái khác. Phải không? Còn cái đằng chuyên là chửi cái nó giận, nó giận đi nói xấu. Nó tu đâu có được. Tụi nó ha, bây giờ tao nói trước tụi bay không nghe, tụi bay dành cho tụi bay dành hết đi. Rồi bây giờ chạy chưa? Chạy ra nói xấu mà. Hồi ban đầu lạy lục lạy cho con giặt áo cha. Tụi này sao này chạy hết. Thiệt chạy hết. Chửi mà. Thì chửi lại ban điển lành mà. Thì sai nghĩa là chạy không kịp á. Tụi nó ngược lại nó thấy thế đâu. Người này không phải người tu. Ông Tám mới là người tu. Bởi vì trình độ nó thấp. Nhưng mà cái chửi đó là hay. Nó không biết. Ông trời sấm sét là chửi chúng sanh. Mưa gió là chửi chúng sanh. Đập đầu cho nó tiếng rồi. Mà chỉ có trình độ cao kìa mà chấp nhận cái đó. Trình độ thấp nó trách trời gì mà ở ác. Mới phơ áo trời mưa. Phải không? Đó là mít lòng trời đó. Thì nó ngu muội thêm. Thành ra tôi không cho nó gặp. Nhưng mà nhất định không chịu. Tôi đi đâu theo đó. Tôi đi đâu theo đó. Chạy theo cho được. Rồi năn nỉ cha cho con theo cha. Ở theo theo. Bỏ ông Tám đi mày cứ việc theo cha đi. Theo ông bị chửi chạy về kiếm tôi. Cách nghĩa là tiếc chạy lợn thì bị cha đuổi. Không cho vô.
Không cho vô.
Không cho vô cũng là dạy nó tiếng mà nó không biết. Cho nên chân lý vô cùng nữa chỗ đó.